Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị đại đức và toàn thể quý Phật tử hiện diện, nhân ngày Phật Đản lần thứ 2635 và cũng là năm kỷ niệm hoàn tất 26 thế kỷ giác ngộ của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài 10 thực tập căn bản của Phật tử tại gia. Bồ Tát Phổ Hiền trong truyền thống Đạo Phật Đại Thừa được xem là người tiêu biểu về sự phát nguyện và thực tập những hành trì mà theo đó người thực tập sẽ đạt được các giá trị lệ lạc, hạnh phúc và an vui. 10 thực tập đó thường được gọi tắt là 10 hạnh phổ hiền. Mỗi một thực tập được mô tả trong một câu, mỗi một câu gồm có 4 chữ. Nhưng trong kinh Hoa Nghiêm, từng sự thực tập một đã được triển khai rất chi tiết và nội dung rất là phong phú. Là những người Phật tử tại gia, nếu chúng ta thực tập đầy đủ 10 hạnh phổ quyền thì hạnh phúc sẽ đạt được ở hiện tại và sự thành tựu các phước lành trong đời sống sẽ giúp cho chúng ta sống một cách có chất lượng hạnh phúc cao hơn. Thực tập 1, lễ kính Đức Phật. Lễ lại trước nhất là một nghệ thuật để thể hiện lòng tôn kính đối với bậc thầy tuệ giác như Đức Phật Thích Ca lịch sử, người khai sáng ra Đạo Phật. Trong truyền thống của Đạo Phật Ấn Độ thì việc lễ lại tương đối là đơn giản. Người Phật tử sẽ dùng lòng bàn tay phải của mình quỳ xuống theo tư thế cầu thủ và đụng vào lòng bàn chân của Đức Phật, sau đó đưa lên đỉnh trán của bản thân mình, và điều đó được thể hiện là lòng tôn kính. Khi Đạo Phật du nhập vào Trung Quốc, một nơi nổi tiếng là truyền thống của lễ nghĩa, thì cách biểu đạt lòng tôn kính trong truyền thống văn hóa Ấn Độ đã được thay đổi ở một mức đẹp hơn về thẩm mỹ. Thuật ngữ lễ kính Phật từ đó được phát sinh: ngũ thể đầu địa, trán, hai cùi chỏ và hai đầu gối tiếp giáp với mặt đất, sau đó lòng bàn tay chúng ta lật ngửa lên và quán tưởng rằng là mình đang hôn bàn chân của Đức Phật. Động tác hôn trong quán tưởng vừa được kết thúc thì người lễ lại bắt đầu đứng dậy, chắp tay xá chào như hình thù một đóa hoa sen. Mà hoa sen theo Phật giáo là tượng trưng cho tiềm năng giác ngộ trong tương lai. Còn trong sự nghiệp đó, nó là tiềm năng của mọi thành tựu mà người lễ lại phải tự nhắc mình: tính Phật hằng hữu chưa từng mất đi, và tiềm năng vốn có trong một con người nếu khai thác đúng đó sẽ trở thành là một sự thành tựu về các sự nghiệp thế gian. Lễ lại theo Phật giáo Tây Tạng có phần đơn giản hơn, và trước khi đi vào pháp môn thì họ phát nguyện lại đến cả 100.000 lại, có người mỗi ngày lại đến 3.000 lễ và tối thiểu là 1.000 lễ, và họ chuẩn bị một cái ván chiều dài gần 2 thước, bề ngang khoảng 8 tấc, ở hai cái đầu gối và cùi chỏ đó thì bọc thêm một lớp cao su để khi mà nằm lại trường ở trên mặt đất á, nó không bị ảnh hưởng đến da. Và họ duỗi nằm sấp trên mặt đất, hai tay đưa tới phía trước, sau đó dùng tư thế để ngồi dậy. Thì đó là cái cách biểu đạt lòng tôn kính của người Tây Tạng. Tại Việt Nam từ lâu chúng ta ảnh hưởng từ truyền thống của Trung Quốc, cho nên lại theo năm yếu tố tiếp xúc với mặt đất. Bên cạnh đó ta còn thực tập sự quán tưởng rằng là một Đức Phật đang đối diện trước mặt mình là vô số các Đức Phật, và bản thân chúng ta là một người đang đảnh lễ, như quán tưởng như hóa thân thành nhiều người tương ứng với số lượng Phật đang hiện diện trước mặt chúng ta. Giống như một cái mắt lưới, mà mỗi một mắt lưới đó nó có một cái viên châu, ánh sáng tương phản giữa mắt này với mắt kia nó tạo ra cái hình thù được ghi nhận trong đó là vô số. Và sử dụng phương pháp toán học trong lại Phật như vừa nêu đó, thì cũng một động tác lễ lại phước báo bởi lòng tôn kính đó, được gia tăng. Người Tây Tạng còn vận dụng cái công thức đó qua phần mà trì thần chú, hoặc là một cái vòng xe pháp luân cầm tay. Trên cái vòng xe đó có khắc cái chữ Án Mani Bát Di Hồng, rồi xoay một vòng như thế này. Thì mỗi một động tác xoay nó khoảng chừng 2 giây, nhưng mà độ xoay vòng của nó có thể là vài chục vòng. Như vậy đang ghi xoay mà tâm quán chiếu Án Mani Bát Di Hồng đó, thì từ 2 có thể trở thành là 20, 40, 60. Và để tâm mình hòa nhập với từng cái động tác xoay tròn như thế đó, thì tâm dễ dàng nhập vào cảnh giới định. Cho nên mọi căng thẳng trong đời sống được rũ bỏ, và giá trị tâm linh đó theo đó được tăng trưởng. Lễ kính Phật như thế sẽ giúp cho chúng ta đạt được an vui. Một phương diện ứng dụng về tâm lý học trong lễ Phật đó là ta rũ bỏ được cái tôi, vốn được xem là cái gai gốc trong các tương quan xã hội. Thường trong các phỏng vấn việc làm đó, người nào có cá tánh mạnh đó, thì thường được người phỏng vấn chấm điểm cao. Nhưng trong sự thành công và đắc nhân tâm đó, cái tôi thể hiện qua cá tánh nhiều chừng nào đó, thì cái rào cản giữa ta và con người xã hội đó sẽ được thiết lập. Là lúc chúng ta dựng lên những bức tường Berlin hay là dạng lý trường thành giữa mình và những người thân thương nhất, giữa ta với những đối tác trong xã hội và cộng đồng. Và do vậy khi thực tập động tác lễ lại đó, thì quán tưởng rằng là mình đó, như là một hạt cát, mà Đức Phật như là một núi tu di. Ta đó giống như là lửa con đom đóm, tức là kiến thức mình có giới hạn. Còn Đức Phật đây là vầng mặt trời sáng dằng dặc, không có phân chia và phân biệt đối xử với bất kỳ một đối vật nào đang nằm dưới nó. Nhờ quán chiếu như thế đó, thì cái tôi ngã mạn của chúng ta được rơi rụng. Và sự thực tập này đã giúp cho chúng ta tăng trưởng được nhân cách. Và khi mình không còn cái tôi nữa, với vai trò là một nhà lãnh đạo quốc gia hay là một tổ chức, một cộng đồng, thì việc đắc nhân tâm như là một cái nguồn mạch tự nhiên tỏ ra từ chúng ta với người khác là rất dễ thực hiện. Cho nên lễ kính Phật đó, nó còn giúp cho chúng ta thành tựu được cái uy tín ở trong cộng đồng. Ngoài ra thì về phương diện y khoa, việc chúng ta đứng chân thành hình chữ V, tay chắp chân nghiêm trước ngực, hít thật là sâu, đưa lên trán, quán tưởng ta đang tôn kính Phật, và từ từ hai đầu gối tiếp xúc với mặt đất, hai cùi chỏ tiếp mặt đất, lòng tay lật ngửa lên, ta thở ra một hơi thở thật là sâu. Lúc đó ta quán tưởng tất cả các trược khí, nỗi khổ, niềm đau, các bất hạnh và những cái gì nó làm cho mình trở nên tiêu cực á, được phóng thích ra bên ngoài. Rồi giữ tư thế đó khoảng chừng 3 giây để tạo cái tính tuần hoàn cho hơi thở vận hành trong bọng đái của chúng ta, vùng đan điền. Rồi sau đó chúng ta đứng lên, hít một không khí thật là trong lành, chúng ta quán tưởng thanh khí được đưa vào cơ thể, máu được đổi chất, neuron thần kinh được làm mới, sự vận hành trao đổi chất trong cơ thể được thuận lợi, sức khỏe được tăng trưởng. Và khi mà kích hoạt như vậy đó, thì tất cả các dây thần kinh ngoại biên dọc theo cột xương sống và tứ chi được kích hoạt. Cho nên mỗi ngày chỉ có lễ lại Phật khoảng chừng 49 lễ thì khỏi đi bác sĩ. Các bác sĩ sẽ thắt nghiệp hết, khỏi phải đi thể dục dụng cụ đối với đàn ông, thể dục thẩm mỹ đối với quý bà. Phước báo gia tăng, và sức khỏe được tăng trưởng. Đây là một phương pháp thực tập hoàn toàn phi tôn giáo, lại có giá trị rất là thực tiễn. Thực tập 2, xưng tán Như Lai. Như Lai là một thành ngữ khác chỉ cho Đức Phật về phương diện triết lý, rằng là Đức Phật không đến từ sanh tử và không rời khỏi cuộc đời sanh tử này. Ngài có mặt như là một hạnh nguyện. Độ sanh khi hoàn tất thì Ngài sẽ tiếp tục tái sinh ở những cảnh giới có con người mà cái nhu cầu được Ngài giúp đỡ là có. Cũng giống như vầng mặt trời khi lặn tắt sau 12 ngày chiếu soi ở nửa vòng trái đất, thì đồng lúc ấy có mặt ở nửa vòng trái đất còn lại. Tính chiếu soi và tình từ bi của Đức Phật đó sẽ không bao giờ kết thúc với chúng sinh, mặc dù Ngài đã qua đời cách đây là gần 26 thế kỷ. Việc tán dương Đức Phật á, không phải là để tôn vinh Ngài trở thành là vị thầy độc tôn giống như các tôn giáo khác tôn vinh Thượng Đế của họ. Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo sử dụng lại. Kinh Thánh của Bà La Môn giáo ở Ấn Độ, Nho giáo ở Trung Quốc và các tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Tây nói chung mô tả đấng Thượng Đế na ná giống nhau. Thượng Đế là con đường, Thượng Đế là ánh sáng, Thượng Đế là cái nguồn ban phúc, Thượng Đế là tất cả mọi thành tựu. Như vậy tán dương Thượng Đế là để cho con người phải cung kính Ngài và lệ thuộc vào Ngài, nhờ đó mà phước được ban tặng, rồi các cái trở ngại đó được tan biến. Theo Đức Phật đó thì hạnh phúc hay khổ đau của con người đó không do Thượng Đế quy định, mà cũng không có bất cứ ai làm cái việc này ngoài chính các hành động phước hay là tội của con người như là một quy luật tất yếu của nhân quả mà ra. Cho nên tán dương Đức Phật không phải là để tôn vinh Ngài hơn Thượng Đế hoặc là các thần linh, mà tán dương Ngài để chúng ta có cơ hội học hỏi những đức tính rất là đặc biệt của Ngài. Ba phương diện đặc biệt mà chúng ta cần tán dương đối với Đức Phật. Thứ nhất, đó là lòng từ bi và trí tuệ của Ngài siêu việt hơn con người chúng ta. Từ là mang lại niềm vui, bi là nhổ lên nỗi khổ. Phần lớn chúng ta có thể mang niềm vui cho người khác, nhưng mà nhổ nỗi khổ để giúp cho họ vượt qua bế tắc á, thì gần như không phải là sở trường. Còn tính từ bi của Ngài là không có phân biệt màu da, sắc tộc, giới tính, tuổi tác, quốc gia, mà là thấy rất rõ rằng là tất cả các chúng sinh đó là đối tượng cần được chăm sóc. Và Đức Phật ra đời là vì an lạc hạnh phúc cho chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh và con người trên hành tinh này. Cho nên cái mối quan tâm của Ngài là cả thế giới này, chứ không phải chỉ có chủng loại con người, rồi giết các loài vật để bảo vệ hạnh phúc cho con người. Cái tình từ bi đó là bình đẳng và đồng đều. Còn tuệ giác của Ngài đặc biệt hơn chúng ta là vì Ngài là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại thấy rõ Thượng Đế không phải là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Vật chất cũng không phải là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Tâm cũng không phải là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Chủ nghĩa duy vật hay là duy tâm là hai thái cực đối lập, không phản ánh đúng được bản chất vận hành của vũ trụ theo Đức Phật. Và Đức Phật đưa ra học thuyết tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng trong quá trình hình thành, tồn tại, biến diệt và tạo thành một cái quy trình mới tương tự. Con người thì có sanh, già, bệnh, chết, các cái thực vật thì có xuân, hạ, thu, đông. Quy luật đó là áp dụng cho toàn vũ trụ này. Cho nên theo Đức Phật đó, thì việc giải quyết các vấn đề khổ đau từ việc phân tích nhân quả sẽ giúp cho chúng ta tránh được khổ đau tương tự trong tương lai. Và đó là trí tuệ khám phá của Đức Phật, rất đơn giản nhưng rất khoa học, và người thực tập theo thì có kết quả liền ngay hiện đời chứ không phải chờ sau khi chết. Tán dương thứ hai đó là tính nhập thế của Đức Phật với vài trăm ngàn bài kinh mà Ngài đã thuyết giảng trong 49 năm là vì hạnh phúc của con người, chứ Ngài không ra đời vì hạnh phúc cho Ngài, Nếu hạnh phúc cho Ngài thì Ngài làm vua sướng hơn. Ngài trở thành là một nhà tâm linh đầu tiên trong nhân loại, từ bỏ hết mọi thứ và để phục vụ cho chúng sinh thôi. Cho nên thông điệp mà Ngài đưa ra đó là phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường các đức Phật. Trong khi đó các tôn giáo khác dạy tín đồ phải phụng sự Thượng Đế, để Thượng Đế không có gián đoạn. Còn Đức Phật dạy đó, đạo Phật phải đi đến mọi ngõ ngách của cuộc đời để phụng sự cho con người. Và đạo Phật á, phải lấy cái việc chăm sóc hạnh phúc cho con người làm nền tảng, và chăm sóc cái quyền bình đẳng sự sống của các loài động vật, để cho môi trường này đó, trái đất này đó là của tất cả chúng ta, chứ phải của riêng ai, một quốc gia nào. Điều thứ ba, tán dương Phật vì Đức Phật có tinh thần vô ngã và dị tha. Nhờ dị tha cho nên Ngài dấn thân nhập thế, nhờ vô ngã cho nên Ngài không có độc quyền chân lý và không có giữ tác quyền chân lý. Câu nói quan trọng của Đức Phật trong Kinh Viên Giác là: suốt 49 năm thuyết pháp, ta chưa từng nói một lời nào. Rõ ràng Đức Phật thuyết giảng gần 300.000 bài kinh, ngay cả trước khi qua đời đó còn giảng 1.000 trang kinh nữa, nhưng mà Ngài nói là Ngài chưa từng nói. Ở đây Ngài không hề phủ định tính tác giả, tính pháp lý và tính trách nhiệm về chân lý được công bố, mà Ngài thấy rất rõ Ngài không phải là tác giả của chân lý. Chân lý là quy luật khách quan, Ngài chỉ là người tìm thấy ra nó, đi trên nó, đạt được an lạc hạnh phúc và chỉ lại cho chúng ta bằng cách là không có một tác quyền nào hết. Cho nên tinh thần phi tác quyền đó là tinh thần vô ngã trong ứng xử, mà nhờ đó chúng ta có được chân lý sử dụng mà khỏi phải tốn tiền, như là sử dụng các cái bằng phát minh khám phá của các khoa học gia trong thời càng hiện đại. Đây là ba phương diện lớn mà việc tán dương Đức Phật đó sẽ làm cho chúng ta có cơ hội học hỏi theo Ngài, và nhờ đó ta sẽ trở thành Ngài trong tương lai. Điều thứ ba là thực tập bố thí và cúng dường. Thường trong ngôn ngữ Việt Nam và Trung Quốc á, có một cái phân biệt đối xử trái lại với lời Phật. Ta có khuynh hướng dùng cái chữ bố thí để diễn tả một cái hành động ban tặng các cái sở hữu hay là tặng phẩm của một người có vai trò lớn hơn, quan trọng hơn, cho một người có một vai trò thấp hơn, bình thường hơn. Và như vậy sự phân biệt đối xử trong hành động tặng cái sở hữu tài sản đó đã làm cho tình người có một cái khoảng cách. Rồi ta dùng cái khái niệm cúng dường để chỉ cho một cái động tác cung kính mà một người Phật tử dâng một tặng phẩm nào đó cho người xuất gia, đang khi trong thuật ngữ Đức Phật dạy thì không có phân biệt hai cái từ này. Ngài chỉ dùng từ chung là Dana trong tiếng Pali, D-A-N-A, đó nghĩa là tặng cái sở hữu vật chất của chúng ta cho một người khác, vì ta biết rất rõ cái việc chậm trễ trong việc ban phát tình thương sẽ giúp cho những người bất hạnh đó bị khổ đau nhiều hơn. Cho nên giúp đỡ cho họ cũng được hiểu là mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân mình. Do đó người Phật tử luôn luôn là phát nguyện để chia sẻ những vấn đề bất hạnh trong các cái kinh cảnh huống và cuộc sống khác nhau. Và điều đó được Đức Phật khích lệ như là một cái nhịp cầu của tình thân trong đời sống xã hội. Mà thiếu nó đó thì cuộc đời này khổ đau, bế tắc rất là nhiều. Xã hội của Ấn Độ thời Đức Phật là một xã hội 4 giai cấp. Giai cấp cùng đinh chiếm khoảng 70% dân số. Và sau 2.600 năm trôi qua đó, thì xã hội định chế giai cấp này vẫn tiếp tục tồn tại. Và những người được xem là cùng đinh đó, sẽ bị chà đạp nhân phẩm. Cái nghèo của họ được xem là màn trời chiếu đất, rất mồng tơi đúng nghĩa. Ta khó tìm một cái nơi nào trên hành tinh này nghèo đến thế, bao gồm ngay cả nước Somali cũng không nghèo bằng. Người giàu thì không phải là ít, nhưng mà việc mà chia sẻ sở hữu tài sản cho nhau đó để nâng đỡ nhau trong cuộc đời không phải là mối quan tâm của những người theo Ấn Độ giáo và các tôn giáo tại đây. Đức Phật dạy chúng ta là phải thực tập cái việc giúp đỡ một cách rộng rãi. Quảng tu nghĩa là giúp đỡ rộng rãi, không có phân biệt. Có nhiều người thường đưa ra lý do là tôi đang còn khó khăn, hoặc gia đình tôi đang cần trợ giúp, cho nên tôi giúp cho những thành viên huyết thống trước rồi mới nghĩ đến chuyện giúp cho cuộc đời và con người sau. Lý luận như thế không phải là sai, nhưng đó, phát xuất từ cái tâm niệm đó ta khó có cơ hội để đóng góp cho cuộc đời. Và theo Đức Phật á, chỉ cần có tấm lòng thôi thì tự động ta có cái điều kiện để giúp đỡ cho tha nhân, hoặc ít hoặc nhiều tùy theo điều kiện. Còn chờ đầy đủ các điều kiện để làm công việc đó, ta vĩnh viễn không làm được một điều gì. Cái câu chuyện tách ly con bò nghé khỏi con bò mẹ để hy vọng là con bò sẽ cho sữa nhiều hơn đã làm cho chủ bò đó hoàn toàn mất cái điều kiện để mà thu hoạch sữa, vì sữa của con bò mẹ được kích hoạt nhờ cái kích thích bú sữa của con bò nghé. Và khi dừng cái động tác cho bú sữa thì sữa nó tự động nó sẽ hết đi. Ở đây Đức Phật đó, tiền khôn ngoan là phải biết tạo ra phước báo, và chính phước báo đó nó lại nuôi cho tiền mình được lớn mạnh hơn. Và người biết gieo trồng các phước báo đó thì trong những cái tình huống hoàn cảnh lận đận khốn khó của cuộc đời, có nhiều người đó thì có thể là điên loạn, có nhiều người đó thì ngóc đầu không nổi, có nhiều người đó thì tay trắng, nhưng mà những người có phước báo vẫn giàu, giàu ở đâu vẫn giàu. Có thể trải qua một giai đoạn nghèo, những cái bất hạnh gian truân thử thách rồi, cái phát lên của họ rất là nhanh. Cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Séc, tại châu Âu, tại châu Mỹ, tại châu Úc và nhiều quốc gia khác, trong vòng trên dưới 30-40 năm, ở Đông Âu thì khoảng chừng 25 năm, thì sự thành công không phải là nhỏ. Nếu chúng ta thử so sánh với những người đồng hương cùng cái hoàn cảnh xã hội giống như chúng ta, nhưng bây giờ họ vẫn tiếp tục là những người đang gặp khó thôi. Rồi chúng ta đã chuyển được nghiệp, thay đổi được sự nghiệp, thay đổi được cuộc sống đó. Thì cái đó phần lớn nó liên hệ đến cái phước báo và cái nỗ lực phấn đấu của chúng ta trong cuộc đời. Vì vậy theo Đức Phật đó, thì người gieo trồng phước báo đó sẽ tạo cho mình rất nhiều các vệ sĩ và hộ pháp thực tiễn. Trên thực tế thì không có thần linh nào giúp cho ta được cái gì hết, chỉ có phước của mình giúp cho mình thôi. Không có phước, có cầu cỡ nào cũng chẳng có được kết quả nào. Vì nhân quả là nó tự động, không ai có thể thay đổi nó được. Nó quy luật cán cân rất là công bằng. Do đó khi có điều kiện thì ta giúp bằng cái khả năng của mình. Khi không có điều kiện tài chính, ta có thể giúp bằng sự kêu gọi, bằng sự tán dương, bằng sự hoan hỷ, bằng sự tán đồng. Thì cái đó cũng là những cái động tác để mà giúp cho nỗi khổ niềm đau của cuộc đời được vơi đi. Thực tập 4 là sám hối những nghiệp chướng. Những cái trở ngại trong cuộc đời nếu có đối với chúng ta và những người thân, theo Đức Phật không phải là Thượng Đế và các thần linh trừng phạt, vì Thượng Đế vốn không có thật. Thần linh đó, nếu có thì cũng phải chịu cái luật chi phối của nhân quả như chính con người. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hãy quay trở về phân tích để thấy rõ các cái nguyên nhân xa và gần, chủ quan, khách quan, mình và người, điều kiện thuận và nghịch trong xã hội dẫn đến những thành tựu hay là những cái trở ngại trong sự nghiệp cũng như là hạnh phúc nói chung. Và phải thừa nhận rằng là tất cả những cái trở ngại và bất hạnh của chúng ta ít nhiều gì liên hệ đến cái trở ngại của nghiệp, tức là các hành vi hoặc là cái nghề mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Quá khứ được hiểu theo hai nghĩa: quá khứ của kiếp này và quá khứ của những kiếp trước. Cái tác động của quá khứ kiếp trước á, ảnh hưởng đến đời sống hiện tại khoảng 30%. Còn quá khứ của quá khứ hiện đời đó gần như là ảnh hưởng chúng ta đến vài chục phần trăm. Và cái hiện tại vẫn là nguyên nhân quyết định chính. Cho nên theo Đức Phật đó, mặc dù có nhiều người từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chưa từng tạo tội về pháp luật, và thỉnh thoảng cũng chưa từng có lỗi về quan hệ dân sự với làng xóm và những người thân, nhưng chúng ta cũng không thể nào đảm bảo rằng đó ta không có những cái ý nghĩ xấu ở trong đầu, hoặc là ta có những cái tâm niệm bất thiện về lĩnh vực này hay là về lĩnh vực nọ. Và khi mà tâm của mình khởi lên một ý niệm thì nghiệp đã được gieo. cái ảnh hưởng bằng cái trường sinh học tâm đó, nó lan tỏa ra, nó làm cho chúng ta cũng phải chịu những cái quả xấu nhất định. Cho nên Đức Phật dạy phải thanh lọc động cơ để cho hành động chúng ta trở nên trong sáng, có giá trị. Và do đó sám hối nghiệp chướng là một nghệ thuật để làm mế nhận thức. Mà mỗi nửa tháng đó thì người tu của chúng tôi được Đức Phật quy định đó, phải tự làm mế và mời gọi người khác làm mế cho mình. Thì cái cách thức làm mế nó diễn ra như thế này: ta đối diện trước tập thể trong một ngày rằm hay là ngày mùng 1 theo cái giờ đã được ấn định trong chùa, và từ bản thân của từng tu sĩ sẽ phải trình bày trước đại chúng, tức là tập thể, rằng là trong nửa tháng vừa qua nếu tôi có làm điều gì đó làm cho các sư huynh, các sư đệ không được vui và gây cái tổn hại nào đó, mà từ lời nói, việc làm hay là hành vi cụ thể đó, thì xin các sư huynh, các sư đệ hãy chỉ dẫn ra để theo đó tôi khắc phục, và mong tất cả các vị không chấp trước vào cái hành động xấu của tôi để tôi có cơ hội trở thành một người mới hơn, hạnh phúc hơn. Và đồng thời đó, bản thân mình cũng phải dùng cái gương nhân cách để soi rọi lại cái hành vi của mình. Đôi lúc có nhiều người vì xã giao, vì những cái tế nhị hoặc là vì ngại ngùng mà người ta không nói thật hết những cái hành động của mình làm cho họ khổ. Nhưng mà việc mà tự soi sáng chính mình đó, nó cũng sẽ giúp cho mình nhận diện ra những lúc mình cũng cao có, nóng giận, khó chịu, và trong tương quan với xã hội chúng ta làm cho người khác buồn. Thì việc mà mời người khác chỉ điểm hoặc tự mình chỉ chính mình sẽ giúp cho mình trở thành một người mới. Và chúng tôi đảm bảo đó, nếu chúng ta áp dụng cái công thức đó cho mỗi nửa tháng đối với những người thân thương nước trong gia đình, rồi đối với những đối tác trực tiếp hay là gián tiếp, đối với những người cộng sự của chúng ta, thì tình thân thương nó sẽ được hàn gắn. Phần lớn chúng ta có thói quen gia trưởng hoặc là người chồng hoặc người vợ nắm cái quyền chính trong sự quyết định, thì đôi lúc ta coi nhẹ cái người bạn đời còn lại. Rồi có một số người cha người mẹ tinh thần gia trưởng lại bắt con mình ngồi đâu là ngồi đó thôi, chứ không được có ý kiến riêng, không có được tự do ngôn luận, mà xã hội phương Tây này không chấp nhận thế. Hoặc là chúng ta làm chủ một công ty, một sự nghiệp, chúng ta thường lấy cái quyền của giám đốc hay là của cái người quản trị đó để chúng ta buộc những người khác phải theo, mà đang khi cái tính cảm phục đó lại không có. Cho nên việc thực tập làm mới sám hối nghiệp trước này sẽ làm cho chúng ta đắc nhân tâm hơn, thành tựu hơn và thành công trong cái việc khắc phục những cái hậu quả xấu, những cái tệ đoan, những cái cá tánh tiêu cực, vân vân. Thực tập năng là tùy hỷ công đức. Chữ tùy hỷ hiểu nôm na là vui theo, nó khác hoàn toàn với ăn ké. Ví dụ như một người ăn ké trong các lễ cưới đó, thì giả dạng ăn mặc sang trọng, thì bên đàn trai lại hỏi thì mình nói mình ở bên đàn gái, bên đàn gái hỏi thì mình nói mình là người bên đàn trai, cho nên cả hai đàn đều tiếp đãi cho mình đồng hậu hết. Nhưng mà đến cái lúc mà đóng góp bao thơ đó để chúc mừng cho đôi tân hôn mới thì mình chuồn đi. Đó là ăn ké. Còn tùy hỷ công đức á, nó là một cái tình huống mà mình bày tỏ cái sự thông cảm và hân hoan về những thành công của người khác trên phương diện tích cực và những giá trị. Ví dụ thành tựu sự nghiệp, hoặc là có nhan sắc, rồi có phước báo, tuổi thọ, quần chúng đông, ảnh hưởng lớn, vai trò xã hội cao và được mọi người quý mến, đều là những cái phước rất quan trọng mà một người có thể đạt được. Nhưng mà nếu cái người mà có tâm ganh tị, tị hiềm, cạnh tranh hơn thua đó, thì không thể nào hạnh phúc với sự thành công của người khác. Mà theo Đức Phật đó, người nào có tâm lý như thế là tự hành hạ dằn vặt cái khổ đau của mình. Vì giờ mình không có quan hệ thì người ta cũng thành công, và sự không quan hệ đó làm cho mình và họ có một khoảng cách rất là lớn. Còn Đức Phật dạy là nếu ta chưa được như họ thì cố gắng quan hệ với họ để phấn đấu đạt được như họ. Còn những người nhỏ hơn, đi sau thế hệ chúng ta mà có những cái thành công, chúng ta cũng phải học hỏi nghiêm túc, vì đó là những cái thành tựu mà việc học hỏi đó là hoàn toàn có lợi cho mình. Cho nên phải thể hiện cái sự vui vẻ phải bằng ngoại giao, mà bằng trái tim hiểu biết cảm thông đàng hoàng. Cho nên là việc mà tùy hiểu công đức á, sẽ làm cho chúng ta kết bạn, tạo tình thân với rất nhiều người. Một tư tưởng gia phương Tây đã có lần phát biểu á, có 100 người bạn tốt á, đôi lúc chẳng ân chung gì, nhưng có một kẻ thù xấu thôi là mệt cuộc đời rồi. Do đó cần phải tùy hiểu công đức để chúng ta bỏ thù thêm bạn, và đi tới đâu đó mình cũng chia sẻ những kiến thức của mình có, những phương pháp mình biết, những giá trị hay mình tiếp nhận được. Đừng sợ làm như thế là mình sẽ mất cái cơ hội làm giàu. Theo phước báo và nhân quả đó, người nào mà càng chia sẻ nhiều thì người đó càng đạt được nhiều. Cho đi thì không bao giờ mất, mà giữ thì đôi lúc không xài được, nhưng mà chết trong giai đoạn đó là siêu sanh không nổi, bởi vì trở thành là ma quỷ liếng tiếc tài sản, là khổ đau cùng cực. Ai thực tập tùy hỷ công đức nhiều thì người đó có nhan sắc đẹp, gương mặt lúc nào cũng tươi hoan hỷ. Còn nếu mà chúng ta không thực tập cái đó, nhìn thấy mặt là không có mùa xuân, nhìn thấy nó buồn làm sao, đâm đâm chiêu chiêu căng thẳng, thỉnh thoảng tai biến mạch máu não nữa. Thực tập 6 là thỉnh chuyển pháp luân. Pháp luân là một thuật ngữ được hiểu như là sự lăn chuyển chân lý và đạo đức trong cuộc đời. Giống như một bánh xe, khi mà nó lăn tới phía trước là chúng ta, người hành khách ngồi trên nó sẽ đạt được cái mục đích và sự đến. Đạo Phật thì thường sử dụng những ngôn ngữ biểu tượng và triết lý nhiều. Thay vì nói Đức Phật truyền bá chân lý cho cuộc đời thì dùng ngôn ngữ biểu tượng, đó là lăn bánh xe chánh pháp. Do đó là những người tu học Phật thì chúng ta phải thực tập phát nguyện góp phần làm cho những giá trị chân lý đó được thắp sáng khắp mọi nơi. Trong kinh Duy Ma Cật có một hình ảnh khá ấn tượng, đó là hạnh mồi đèn, mà lát nữa chúng ta sẽ có cơ hội thực tập. Từ một ngọn nến hay là một ngọn đuốc, ta truyền ánh sáng cho các ngọn nến và đuốc khác, thì những ngọn nến và đuốc khác sẽ có cơ hội được thắp sáng cho chính nó và cho cái không gian xung quanh, để giúp cho con người có thể đạt được các mục đích dân sự và xã hội. Nhưng ánh sáng của ngọn nến và đuốc đầu tiên sẽ không mất đi. Phần lớn chúng ta sợ khi mình truyền nghề cho người khác là mất nghề. Cho nên ta nói là cho của chứ không ai cho nghề, để người khác phải lệ thuộc vào mình, rồi mình sở hữu. Và cái phương pháp gia truyền ở trong Trung Quốc đó là một sự bỏng sẻn về tri thức, bỏng sẻn về ngành nghề. Cho nên rất nhiều cái kiến thức túi khôn của dân dân Trung Hoa cổ đại đó đã bị mất với thời gian, sau khi những người giấu nghề đó qua đời mà không tìm được một người tâm đầu ý hợp hay là tin tưởng để truyền giao cái chìa khóa dạng năng cho cái lĩnh vực chuyên môn đó. Và như thế là bất hạnh cho cuộc đời. Cũng do vì cái tinh thần giấu nghề đó mà từ xa xưa, thế kỷ thứ nhất trước đại lịch, Trung Quốc đã biết làm pháo, nhưng đến thế kỷ thứ 20 thì họ mới biết làm bơm. Trong khi đó phương Tây đó thì chỉ dựa vào cái công thức làm pháo của Trung Quốc, họ đã chế tác được bơm từ thế kỷ thứ 17-18. Do đó công bố kiến thức, truyền trao kiến thức, mở mang kiến thức là một cái điều khích lệ mà Đức Phật dạy chúng ta phải làm. Rất may chúng ta có các hệ thống giáo dục trên toàn cầu để làm công việc ấy. Chúng ta có hàng loạt sách vở để công bố các kiến thức được phát minh bởi nhiều thế hệ khác nhau. Do đó thế hệ sau thông minh thế hệ đi trước, và kiến thức của con cháu chúng ta ngày nay thông thái hơn chúng ta đến nhiều lần so với nhiều chục năm trước. Đó là cái phước báo cộng nghiệp mà đời hiện tại chúng ta đạt được, nhưng mà các đời trước không đạt được. Thì việc mà chuyển pháp luân đó, nó đòi hỏi đến cái nỗ lực tập thể và cá nhân. Những cách đơn giản mà chúng ta có thể làm được đó là việc tặng biếu đĩa những cái bài giảng hay của các thầy, các sư cô trong và ngoài nước. Quý vị chỉ cần tốn mỗi người 3.000 đồng sang một đĩa đó tặng biếu cho những người thân. Nếu họ đọc, hiểu và hành trì được thì họ được lệ lạc, giá trị công đức đó rất là cao, ta giúp cho cuộc đời đó bớt đi khổ đau và có được hạnh phúc. Và mỗi năm á, chỉ cần dành ra một vài ngày, ta đứng ở các cái chợ lớn, rồi các cái trường học, nơi mà phần lớn các thành phần đều đến, chọn đĩa có nội dung thích hợp với từng lứa tuổi thì giá trị lệ lạc sẽ được rất là cao. Ở miền Bắc đó thì có cái mùa lễ hội, mùa trảy hội từ tháng Giêng cho đến gần đến tháng Tư âm lịch, và hàng vạn người đã đến các cái chùa có trảy hội. Chỉ cần đứng tại đó phát 50.000 đĩa trong 1-2 ngày, giá trị lệ lạc rất là cao. Và ta có thể truyền kinh sách, bây giờ có internet, chỉ cần đánh cái link của những cái bài kinh hay, những tác phẩm nổi tiếng, truyền cho những người bạn của mình, thì ta có thể chuyển bánh xe chánh pháp mà không cần phải có chùa, giảng đường, rồi khu tâm linh, rồi các cái hoạt động thuần túy Phật giáo. Ta vẫn trở thành là cánh tay nói dài của chân lý và chánh pháp đến với mọi nơi. Trước nhất là những người thân, sau đó là những người dân. Thực tập 7 thỉnh Phật trụ thế. Đối với những người sống cùng thời Đức Phật đó, thì thỉnh Đức Phật ở lại với đời đó thì quá dễ. Còn bây giờ chúng ta sanh ra cách thời Phật đến 26 thế kỷ, Đức Phật đã qua đời rồi, thỉnh làm sao? Chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa triết lý. Thỉnh một người nào đó ở lại, có nghĩa là ta quý trọng người ấy. Tại sao ta quý trọng người ấy? Là bởi vì ta biết rằng là giá trị đời sống và những lời dạy của người ấy có thể lệ lạc cho ta, cho con cháu ta và những người thân thương. Cho nên thỉnh Đức Phật được hiểu là thỉnh chân lý ở lại với mình. Dân gian Việt Nam có câu một vị tăng mà đến nhà như là một vị Phật hóa thân đến thăm viếng mình, cho nên là thể hiện sự tôn trọng, nghênh đón, tạo điều kiện cho những vị ấy làm Phật sự, mở các trung tâm tu học để giúp cho cộng đồng ở địa phương được lệ lạc. Đó là một nghĩa cử rất là hay. Nhưng mà trong bối cảnh của phương Tây đó, khi mà cộng đồng Việt Nam có mặt trong vòng vài chục năm như là một cái cộng đồng nhỏ, thì việc mà thỉnh mời một thầy ở trong nước sang để làm đạo, hoặc là các thầy ở các quốc gia khác đến để mà giúp cho việc tu học đó, là một điều rất là cần. Mà nếu chúng ta không có tinh thần là thỉnh các thầy đó ở lâu dài đó, thì Phật tử bị thiệt thòi. Bởi vì con đường tâm linh đó, nó giống như mưa dầm thấm đất, mỗi ngày phải một chút tăng trưởng đều đều và lâu dài đó, thì cái sự thấm nhuần Phật pháp, mà thuật ngữ trong Phật giáo miền Nam thường gọi là thấm tương giao đó, mới có thể được diễn ra. Chứ còn lâu lâu trời nắng hạ mà có cơn mưa thì chẳng thấm béo gì. Hoặc là ở trong vùng sa mạc mà có một vài giọt nước phúng vào đó thì từng giọt bóng khói. Cho nên rất mong quý Phật tử nghĩ đến cái hạnh nguyện này để chúng ta trình với Thượng tọa Chí Chơn, người cố vấn cho các đạo tràng tu học, các chi bộ, hội Phật tử tại Cộng hòa Séc cũng như là ở Đông Âu, làm sao để cử một thầy sang đây làm trụ trì lâu dài. Và muốn làm như thế thì quý Phật tử phải lập ra một đạo tràng, rồi sau đó biến đạo tràng thành một niệm Phật đường, rồi một niệm Phật đường trở thành một ngôi chùa. Công việc đó không khó khăn lắm. Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã làm thành công. Nay họ đã có 150 ngôi chùa lớn nhỏ tại đất nước này. Úc thì có được khoảng 60 ngôi chùa, và châu Âu thì có khoảng 200 ngôi chùa. Như vậy là trên dưới ở khắp các châu lục, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại xây dựng gần 500 ngôi chùa trong vòng 35 năm. Thì cộng đồng Đông Âu mới thành lập các cái chi bộ Phật tử đó trong vòng 3 năm trở lại. Và nếu chúng ta tham khảo cái mô hình mà họ đã làm, thì cái việc mà xây dựng các ngôi chùa là thỉnh các thầy trụ lại làm trụ trì các ngôi chùa, để một khi chúng ta có nỗi khổ, niềm đau, các căng thẳng, bế tắc đó, ta có thể đến để nhờ nhà sư tư vấn. Và như thế thì cái lợi lạc nó sẽ trực tiếp hơn. Còn lâu lâu mà mấy thầy qua một lần thì chẳng ăn chung gì lắm, nhưng mà có còn hơn không. Do đó khi biết một thầy nào hay là sư cô mà qua làm các Phật sự đó, thì người mà có tinh thần thỉnh Phật trụ thế đó sẽ tạo điều kiện để cho các cái hoạt động Phật sự nó được diễn ra, để cái lệ lạc đó có mặt đối với quần chúng. Thực tập 8, thường tùy Phật học. Phật học là một thuật ngữ mô tả một cái ngành học mà kết quả cuối cùng của nó là giúp chúng ta trở thành Phật. Đây là ngành học khác hoàn toàn với thần học. Thần học là một môn học lấy Thượng Đế làm nền tảng, niềm tin rồi tính lý làm phương châm và thực tập. Và cái kết quả tối đa của người đi theo thần học là trở thành một con chiên thuần thạch. Rồi khi chết thì được sanh về thiên đàng, quỳ bên Đức Chúa để hưởng nhan Đức Chúa hết. Chứ ta vĩnh viễn là tôi mọi cho Thượng Đế thôi. Và đến lúc đó, thì tôn giáo này người ta dùng những cái từ hơi có cái dụng ý, xem con người giống như một con chiên. Mà con chiên thì không có trí thức, con chiên thì không có phát triển đạo đức, con chiên thì cũng không có một cái gì để mà tự quyết định cái tự do và cái nhân quyền. Và con chiên đặt đâu thì ngồi đó thôi. Thì nó vô tình xúc vật quá con người. Đang khi Đức Phật thấy đó là con người đó giàu khác nhau ở vai trò xã hội, trí tuệ, bình dân, giàu và nghèo, sang và trọng, nhưng mà tính Phật chưa từng bị mất trong mỗi con người. Cho nên Đức Phật khích lệ chúng ta tin rằng là mình có thể trở thành một con người hạnh phúc hơn, sống có giá trị hơn, thành tựu mọi sự nghiệp hơn, phát triển nhân cách tốt hơn và trở thành Phật được trong tương lai. Ta và Phật khác nhau ở tính thời gian. Nếu chia thì chúng ta là Phật trong thì tương lai, còn Đức Phật là Phật trong thì hiện tại. Khác nhau căn bản là thời gian và phương pháp thực tập. Bây giờ phương pháp đã có rồi, thời gian chúng ta có thể khắc phục được. Do đó việc thực tập của những người Phật tử là làm sao ta phải học Phật thật là bài bản, để chúng ta không phải bị mê tín dị đoan. Và đạo Phật khác với tôn giáo khác ở chỗ đó, không phải đến để mà tin, mà Đức Phật dạy đặc điểm của đạo Phật là đến để mà thấy. Đến để mà thấy thì tất cả chúng ta là một chứng nhân, và chúng ta dùng lý trí của mình để đánh giá thông qua suy luận, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp, cho đến khi nào chúng ta cảm nhận được lời Phật dạy có lợi ích cho mình và người thân ở hiện tại và trong tương lai, mở ra một cái tương lai rất là hạnh phúc, thành tựu nhiều giá trị, chúng ta hãy theo. Còn bằng không, quý vị có thể không theo Phật không sao cả. Và đây là lời dạy duy nhất trong các tôn giáo. Vì Đức Phật không phải thành lập tôn giáo là để tìm quần chúng, tìm cái chỗ đứng trong xã hội, tìm cái sự ủng hộ của cộng đồng, mà Ngài lập ra đạo Phật để giúp cho chúng ta được giác ngộ. Giác ngộ là đỉnh cao nhất của tri thức. Và đạo Phật dạy chúng ta xóa bỏ nạn mù chữ. Vì mù chữ đó, chúng ta sẽ bị lệ thuộc vào các thần linh. Ta sống với nỗi sợ hãi, ta đánh mất cái nhân cách của mình, ta bị nô lệ các thần, rồi ta không có được an vui hạnh phúc. Và Đức Phật dạy phát triển tri thức, đỉnh cao nhất là trí tuệ, để ta trở thành Phật trong tương lai. Và muốn như thế thì theo Đức Phật đó, điều trước tiên là phải thực tập đạo đức. Vì nhờ có đạo đức ta phù hợp với luật pháp, cho nên không còn sợ hãi bởi luật trừng phạt. Rồi ta sống thiền định để chuyển hóa tâm, rèn luyện tâm tính, phát triển nhân cách, rồi tô bồi đạo đức, thực tập tâm linh để tâm của mình nó được điềm tĩnh, bình an trong mọi biến cố thăng trầm vinh nhục của cuộc đời. Nhiều người đó chỉ đối diện trước cái nhục là có thể khổ và chết. Có nhiều người đó sụp đổ kinh tế tài chính là có thể tổn thất tinh thần. Còn Đức Phật dạy chúng ta là bền bỉ, kiên tâm và khắc phục những hậu quả của nó để ta tái lập lại sự nghiệp, chứ không có sợ gì hết. Còn sức khỏe là còn sự nghiệp. Và Đức Phật nói mạnh hơn, còn trí tuệ hay có trí tuệ thì mọi sự nghiệp sẽ được thành tựu. Cho nên đừng sợ bị tổn thất, chỉ sợ không có đủ trí tuệ để tái thành tựu những cái chúng ta mong mỏi. Điều thứ 9, hàng thuận chúng sinh. Chúng sinh là một thuật ngữ trong giai đoạn đầu đó là chỉ cho con người và các loài động vật có tình thức. Về sau này đó, nó là một cái thành ngữ để chỉ cho con người, cho nó gọn hơn. Con người xã hội, con người văn hóa, con người đạo đức, con người gia đình. Và hằn thuận là thái độ sống hài hòa, không có mâu thuẫn, không chống trái. Dĩ nhiên con người chúng ta là luôn luôn có những cái khác biệt về cá tính, về lối sống, do chúng ta bị chịu ảnh hưởng bởi phong tục tập quán nơi mình được sinh ra. Nhưng mà nếu mình biết khắc phục đó, thì ta sẽ không có nhân rộng cái sự khác biệt làm cái rào cản giữa mình và người. Và chúng ta khoanh dùng các cái sự khác biệt đó, mở rộng cái phạm vi mẫu số chung về cá tính, để chúng ta có thể nối kết tình thân, tình thương với nhau. Hình ảnh của vị Bồ Tát Nhật Quang biến chiếu và Nguyệt Quang biến chiếu trong kinh Dược Sư đó là một mô hình giúp cho chúng ta sống hằn thuận, hài hòa với những người thân thương trong gia đình, rộng hơn là cộng đồng và xã hội, hơn nữa là các quốc gia, hơn nữa là các liên minh, hơn nữa là hành tinh này với hành tinh khác. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng thường á có cái này thì vắng cái khác, và khi hai cái cùng có dẫn đến tình trạng nhật thực hoặc là nguyệt thực. Còn ở đây hai vị Bồ Tát này thấy rất rõ công việc mà họ có mặt trên cuộc đời không phải là để chống trái nhau, mà để hỗ trợ bổ sung cho nhau. Cho nên họ đã nhìn nhau khác biệt là một sự bổ sung, khác biệt là một sự phong phú, chứ khác biệt không phải là một sự loại trừ. Nhờ đó các cái rào cản về khác nhau không trở thành là một cái rắc rối. Điều thứ hai đó là hai vị Bồ Tát này để nhấn mạnh cái điểm mẫu số chung, đó là quang, tức là ánh sáng. Và cái chức năng của ánh sáng đó là biến chiếu, chiếu soi cùng khắp các vật ở dưới nó. Cho nên đó, họ đã trở thành là bạn đồng hành, trở thành cánh tay phải và tay trái đắc lực của Đức Phật Dược Sư. Và Dược Sư có nghĩa là thầy thuốc hay là dược chất tâm linh. Nói một cách khác là ai sử dụng được tâm linh và đạo đức để trị liệu các khổ đau, thì những cái rào cản giữa ta và người sẽ được xóa bỏ. Và trên tinh thần này đó, người tu học Phật sẽ không phải sợ năm tháng ngày giờ, tuổi hợp, tuổi kỵ, tuổi tương sinh, tuổi tương khắc như là ngoài xã hội. Và khi mình thoát ra khỏi cái nỗi sợ hãi đó, ta không phải tốn tiền cho thầy bói, rồi không phải sợ hãi bởi những cái lý giải của các ông thầy bói đôi lúc rất là vô cớ. Nhiều gia đình tan vỡ hạnh phúc chỉ vì đổ thừa đổ lỗi cho năm tháng ngày giờ, mà vốn là chúng ta có thể vượt qua được. Và tương tự như thế, ta có thể hài hòa với các cộng đồng khác tôn giáo, với những người khác mục đích với chúng ta, để chúng ta cùng xây dựng cho trái đất này là của chúng ta. Và điều thứ 10, phổ giai hồi hướng. Phổ giai là cùng khắp, không phân biệt đối tượng. Hồi hướng là mình hướng tâm mình về với lòng từ bi, với những cái lệ lọc dành cho tha nhân. Phần lớn chúng ta có thói quen là hướng về cho người thân. Ví dụ con cái hướng về cha mẹ hướng về con cái, vợ hướng về chồng, anh chị em hướng về những người huyết thống, làng xã, sau đó mới người rộng hơn chút xíu. Còn Đức Phật dạy chúng ta mở cái tấm lòng lớn hơn. Tình thân chúng ta phải thực tập từ bi và chia sẻ đã đành, nhưng người dưng nước lã ta cũng cần phải làm như thế. Xã hội phương Tây đó đi trước xã hội của châu Á về phương diện phát triển kinh tế và kỹ thuật, cho nên sự đầy đủ và chế độ an sinh của xã hội của họ quá tốt, làm cho họ đó luôn luôn hồi hướng về người khác. Họ sống rất là nhân từ, họ sống vì tha nhân. Và tự nhiên cái nền luật pháp này đó nó lại đề cao cái tôi, cho nên mặt khác đó là giới hạn, làm cho họ đó không thể phát huy cái lòng từ bi một cách trọn vẹn được. Cái tôi đó đụng tế là có thể khổ liền. Cái tôi đó được bưng bít bởi luật, rồi được nuôi dưỡng bởi cái hệ thống bảo hiểm nhiều phương diện khác nhau. Và cái tôi đó rất kỵ tiếng ồn, rất kỵ cái sự soi mói, rất kỵ cái mối quan tâm của người khác mà không được yêu cầu, rất kỵ những cái can thiệp vân vân. Và do vậy đó, mỗi khi những điều đó xảy ra, nỗi khổ niềm đau của người phương Tây này gia tăng nhiều hơn là người châu Á. Và mỗi một gia đình là một thế giới riêng, và do đó vợ chồng hạnh phúc thì hạnh phúc lớn hơn, mà nếu bất hạnh á, thì khổ đau nhiều hơn. Cho nên thế giới phương Tây tự tử nhiều hơn thế giới châu Á. Hoa Kỳ là nước đứng đầu bảng, trung bình là mỗi một ngày có khoảng 50 mấy người tự tử. Nhật đứng đầu bảng về tự tử tuổi già, Châu Âu á, thì trung bình á, mỗi một ngày là có khoảng 30 người tự tử mà chết. Châu Á đôi lúc có nhiều nơi nghèo rất mồng tê, nhưng mà là không tự tử. Họ sống rất là nhàn hạ, họ sống rất là bình thường, xem cái chuyện khổ đau đó như là quy luật à. Họ sống chung với lũ, sống chung với những cái bất hạnh, sống chung với bệnh tật, sống chung với cái nghèo, sống chung với những nỗi đau, và xem đó là chuyện không có gì. Cho nên cái kháng thể của người phương Tây kém hơn kháng thể của người Việt Nam. Và cái kháng thể tâm lý của người phương Tây trước những cái bất công á, nó cũng kém hơn là người Việt Nam và châu Á nói chung. Cái đó nó cũng có những phương diện tiêu cực, nhưng mà mặt khác nó cũng có những cái tích cực để làm cho chúng ta có thể sống tốt được. Và do vậy, thực tập hồi hướng về người khác là mở rộng lòng mình ra. Tuy nhiên có một điều ta phải nhớ rõ, khi mình hồi hướng về người khác không có nghĩa là phước của mình nó sẽ mất. Ví dụ chúng ta dùng cái ly, cái chai nước này rót vào trong cái ly, nước chảy vào trong ly thì chai nó sẽ bị cạn, ở đây ít nhất là 1/3. Thì có một cái sự rót, tức là truyền và tiếp nhận á, là như là một cái quy trình. Còn hồi hướng công đức thì không có thế. Ta hồi hướng để mở tấm lòng vị tha và giảm đi cái tính ích kỷ, cái sự chấp trước về số tài sản, rồi cái sự keo kiệt về tri thức, keo kiệt về những cái gì chúng ta có, không muốn giúp đời của người. Và nhờ đó chúng ta sống gần gũi với tha nhân hơn, có tình người hơn. Và ai thực tập như thế đó thì trước nhất giúp cho những người thân của mình được hạnh phúc bởi hạnh chia sẻ, và sau đó thì là có cái mối quan tâm về tha nhân rất là tốt. Cho nên thực tập hồi hướng chẳng những phước báo của mình không bị cạn kiệt đi mà lại còn được tăng trưởng. Tuy nhiên hồi hướng phải thiết thực. Ví dụ như mình ăn một cái món nào ngon, con và chồng ở nhà đang chờ mình về, cái mình nói là thôi tôi xin hồi hướng cái ăn ngon này cho chồng, gọi điện thoại nói cho chồng nghe bây giờ em hồi hướng cho anh, thì ông chồng đó ổng chỉ nước chảy nước miếng rê cái dịch vị ra thôi, tiếc nuối thôi chứ không ăn được gì. Thì nó là không có thiết thực. Như vậy cái hồi hướng trong tình huống này là phải mang một cái phần quà về, hôm nay anh ở nhà chăm sóc cho con của em nên anh xứng đáng nhận được phần thưởng. Về ông chồng ổng mát ruột liền. Và tương tự những ông chồng đi về thăm quê ở Việt Nam mà giờ ở đây phải chu tất cả mọi thứ, thì chồng về phải nhớ mang phải phần quà. Đó là điều mà Đức Phật dạy trong kinh Thiện Sinh đó. Mỗi khi đi đâu xa mà trở về nhà đó thì các ông chồng phải tặng quà cho vợ. Đức Phật rất tâm lý, vì người phụ nữ hạnh phúc bởi những cái phần quà nho nhỏ, vì họ sống với cảm xúc nhiều. Còn nếu thiếu sự quan tâm, thậm chí là quên cái ngày sinh nhật á, thì vợ nghĩ rằng là chồng mình không còn thương mình nữa. Như vậy là hồi hướng công đức là quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau bằng những hành động rất thiết thực. Nếu mỗi người Phật tử đều làm công việc này, gia đình hạnh phúc, răng long tóc bạc, không sợ ly dị, ly thân gì hết trơn. Mười thực tập căn bản vừa nêu do Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta, và bản thân Ngài là một người điển mẫu trong các hành vi dấn thân nhập thế như vừa nêu. Đức Phật khích lệ tất cả mọi người, dù Phật tử hay không Phật tử, mà nếu thực tập được 10 đức hạnh đó thì đi tới đâu chúng ta có được tình thân thương, tăng trưởng được uy tín, rồi đắc nhân tâm, phước báo được tràn đầy, hạnh phúc được mỹ mãn, gặp những cái trở ngại khó khăn á, thì trước sau gì chúng ta cũng được vượt qua. Ai đã có phước báo rồi thì tăng trưởng phước báo nhiều hơn nữa. Vì sự thực tập có nhiều lệ lạc như thế, rất mong mọi người cố gắng đừng bỏ cơ hội khi có điều kiện làm được một việc lành. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô An Lạc Hạnh Bồ Tát.
Tinh khiết như hoa sen rạng ngời như bắt đầu, xin bay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Tiếp tục chương trình, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa Thích Nhật Từ ban cho chúng con những lời pháp, ban cho chúng con chúc mừng chúng con những ngày của đảng hôm nay. Tôi xin thượng tọa.
Kính bạch nhị vị đại đức cùng toàn thể quý Phật tử tại thành phố Ostrava và cộng đồng Việt Nam tại thành phố Ostrava, Cộng hòa Séc. Đại lễ Phật Đản năm nay đó là rất quan trọng vì đánh dấu sự hoàn tất 2600 năm thành đạo của Đức Phật. Tuy nhiên khi nhìn trên bảng đó, thì chúng ta sẽ thấy đó là Phật lịch 2555. Đây là cái cách tính sau khi Đức Phật qua đời. Vì trong suốt 80 năm sống của Ngài đó thì không có ai tổ chức lễ Phật Đản, và bản thân Ngài cũng không có khích lệ điều đó. Sau khi Đức Phật qua đời thì để tưởng niệm Ngài thì lần đầu tiên người ta đã làm. Thì vậy là con số 2555 đó là do cộng cái năm sanh của Đức Phật, rồi 80 tuổi của Ngài, và 2011 theo dương lịch. Đức Phật sanh vào năm 624 trước Tây lịch. Ngài sống 80 tuổi, và cộng với cái năm dương lịch hiện nay thì chúng ta có là 2555. Như vậy là cái việc cộng đồng Phật giáo thế giới tưởng niệm này đó cho đến thời điểm hiện nay là con số đó. Chứ còn năm ra đời của Đức Phật đó, như chúng tôi nói trong buổi thuyết giảng đó, đó là 2635 năm. Đức Phật thành đạo vào 35 tuổi, cho nên tính từ thời điểm đó đến bây giờ đó thì Ngài đã giác ngộ được 26 thế kỷ tròn. Cộng đồng Phật giáo thế giới dưới sự lãnh đạo của các vị cao tăng, các bậc tăng thống và chủ tịch Phật giáo ở gần 200 quốc gia trên hành tinh này đó, vào ngày 12, 13, 14 tháng 5 2011 vừa rồi tại Bangkok, thống nhất đem thông điệp của Đức Phật vào trong cuộc sống, nhất là nhằm góp phần ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu và xây dựng một xã hội hài hòa, phát triển bền vững, và đưa giáo lý về nhân bản của Đạo Phật vào trong mỗi gia đình để cho con người có thể sống hạnh phúc hơn trong tình thân thương và những sự chia sẻ, hiểu biết, cảm thông. Đại lễ Phật Đản năm nay tại thành phố Ostrava đã được chi hội Phật tử tại thành phố này tổ chức với sự phối hợp với cộng đồng người Việt Nam tại đây. Đó là một sự thành công rất là lớn. Tại nơi đất khách quê người đó, thì công ăn việc làm của quý bà con Phật tử được xem là mối quan tâm hàng đầu. Thời gian được đông đo tính điểm bằng vàng bạc, và các vị đó lại dành thời gian trong buổi chiều tối ngày hôm nay để tổ chức sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Phật là sự ra đời của Ngài. Đó là một điều rất đáng được tán dương. Xin quý vị dành tràng pháo tay để tán dương sự có mặt của tất cả mọi người. Người Việt Nam có truyền thống văn hóa, và truyền thống văn hóa đó gắn liền với văn hóa Phật giáo. Sự đồng hành giữa Phật giáo và đất nước Việt Nam đã ngót gần 21 thế kỷ, trước cả khi Đạo Phật vào Trung Quốc. Nhờ sự đồng hành này mà vào những giai đoạn vàng son nhất của lịch sử Việt Nam, đó là thời Lý và Trần, từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 14, Đạo Phật đã giúp cho đất nước chúng ta phát triển một cách hưng hiển. Và riêng thời Trần, thế kỷ 13-14, thì dưới cái ảnh hưởng của Đạo Phật mà đất nước Việt Nam đã 3 lần chiến thắng được giặc Nguyên Mông, một loại giặc được xem là hung hãn nhất, mạnh nhất trên toàn cầu, cũng giống như là phát xít Đức của Đức vào Thế chiến thứ hai vậy. Tinh thần đồng hành dân tộc đó chưa từng bị gián đoạn trong lịch sử phát triển mấy nghìn năm của Việt Nam. Và thừa hưởng gia tài văn hóa đó, cộng đồng Việt Nam tại Ostrava đã nối kết với nhau trong những ngày lễ hội của dân tộc, đó là Tết và Trung Thu. Bên cạnh đó còn nối kết với nhau bởi những cái ngày văn hóa của Phật giáo như là đại lễ Phật Đản hoặc là đại lễ Vu Lan Báo Hiếu hàng năm. Trên tinh thần này thì chúng tôi kính kêu gọi, ngoài việc giữ cái truyền thống văn hóa gia tộc tại đất nước Séc này, thì mỗi một bậc phụ huynh cũng đồng thời phải thừa nhận cái tính thừa hành cả hai nền văn hóa đối với thế hệ thứ hai và thứ ba cũng như là các thế hệ về sau của con cháu chúng ta. Nếu đối với những người Việt định cư tại Séc vào khoảng 3 thập niên trở lại thì nước Việt Nam là quê hương, ngôn ngữ Việt Nam là ngôn ngữ gốc, văn hóa Việt Nam là hệ quy chiếu, thì đối với con em chúng ta thế hệ thứ hai đó tại đây đó thì đất nước này được xem là quê hương, chúng ta cũng không thể nào phủ định cái tình trạng đó. Tuy nhiên cái hay của cộng đồng châu Á bao gồm Việt Nam là ở chỗ dầu xa quê hương ở bất cứ một nơi nào trên hành tinh này, trong nỗ lực lập sự nghiệp để sống một cách hạnh phúc hơn thì ta không thể nào quên cái nguồn gốc của mình là giống nòi Việt. Con em chúng ta rồi đây sẽ phải đối diện trước một cái thực trạng, một mặt khi con em mình hòa nhập trọn vẹn với văn hóa bản địa thì con em chúng ta trở thành một phần của văn hóa đó, nhưng mặt khác trong bất kỳ một bối cảnh văn hóa nào, sự hội nhập đó sẽ không bao giờ là 100%. Và người Tiệp Khắc trước đây, bây giờ là Cộng hòa Séc, vẫn xem chúng ta là những cư dân châu Á đang lập nghiệp và sinh sống tại đất nước của họ. Cái bối cảnh vừa tiếp thu và vừa loại trừ trong văn hóa là một thực trạng không thể nào tránh khỏi. Cho nên trong sự hội nhập mà con em chúng ta bắt buộc phải như thế, chúng ta cũng cần phải nhắc nhở con em của mình bằng cách là duy trì tiếng Việt, mà cha mẹ và mái ấm gia đình là môi trường giáo dục tiếng Việt tốt nhất không ai có thể hơn. Rồi đến một giai đoạn nào đó chúng ta sẽ học hỏi các cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, tại Úc và một số nước Tây Âu ý thức hệ tư bản trước đây. Việc dạy tiếng Việt cho con em của chúng ta tại các cái trung tâm của cộng đồng hoặc là những ngôi chùa Việt Nam sẽ là một nhu cầu không thể thiếu. Hoa Kỳ đã đi trước chúng ta khoảng 30 năm. Và bây giờ phần lớn con em thế hệ thứ hai, có một số là thế hệ thứ ba, nói tiếng Việt khá là vững. Và một số sinh ra tại Hoa Kỳ đã có thể tham gia chính trị tại quốc gia này. Còn riêng một người Việt Nam được gia đình Đức nuôi, đó là Roster Phillips, nay đã trở thành là phó thủ tướng của đất nước Đức, một nước được xem là khá mạnh của khối châu Âu. Đó là cái niềm hãnh diện chung của cộng đồng người Việt. Và khắp nơi trên các châu lục, thế hệ thứ hai của chúng ta đã trở thành những học sinh rất là giỏi, những sinh viên rất là xuất sắc, và có nhiều người đã có chỗ đứng rất là vững. Và điều đó khẳng định là chất xám Việt Nam là rất đặc biệt. Có điều là chúng ta thiếu cái phần nối kết các cái chất xám đó trên các châu lục để một mặt sinh sống tốt tại đất nước thứ hai, nhưng mặt khác chúng ta lại góp phần tô bồi cho nền văn hóa và đất nước cũng như là người dân của Việt Nam ở trong nước. Mà đây đó ông bà tổ tiên của chúng ta đã từng sinh ra và lớn lên với rất nhiều các kỷ niệm đẹp. Điều thứ hai chúng tôi kính đề nghị là bên cạnh những cái lễ văn hóa của Phật giáo như là Vu Lan, tức là lễ cha mẹ, và Phật Đản, lễ tưởng niệm Đức Giác Ngộ, thì chúng ta cũng nên phối đối kết với cộng đồng tổ chức Tết truyền thống của người Việt Nam, và đồng thời chúng ta tổ chức cái ngày lễ Trung Thu cho các cháu. Nền văn hóa của phương Tây đó có ngày 1 tháng 6, đó là ngày hôm nay. Chúng ta nhớ tưởng chăm sóc con cháu của mình như là một trách nhiệm. Nhưng cái nền văn hóa của Việt Nam đó là rằm tháng 8, sau cái ngày lễ cha mẹ một tháng, Thì truyền thống này rất là hay, mà hiện nay đã khắp nơi trên hành tinh, tại Mỹ, rồi tại Úc, tại New Zealand và một số nước của Tây Âu như là Pháp, Na Uy, Thụy Điển, vân vân, đều tổ chức hai sự kiện trọng thể này. Và dĩ nhiên tại Cộng hòa Séc một số nơi cũng đã làm việc ấy, tại Ba Lan, rồi Hungary, cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng đã tổ chức rất là thành công. Do đó chúng tôi cũng rất kính mong các vị lãnh đạo cộng đồng và lãnh đạo chi bộ Phật tử tại thành phố Ostrava hãy tổ chức thật là trọng thể hai lễ hội văn hóa này, để một mặt chúng ta giới thiệu cái văn hóa sắc thái đặc biệt của Việt Nam cho đất nước thứ hai của chúng ta, để thể hiện cái tính đa dạng văn hóa mà vốn được Liên Hợp Quốc chủ sướng trong thời gian gần đây. Điều thứ tư đó, thì mấy chùa được xem là nối kết với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam gần 21 thế kỷ. Và hiện nay đó thì cộng đồng Phật tử tại Cộng hòa Séc đã xây dựng được hai ngôi niệm Phật đường. Ngôi thứ nhất là niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm tại thủ phủ Praha, và niệm Phật đường thứ hai đó là tại thành phố Brno. Và những thành phố còn lại bao gồm thành phố Ostrava của chúng ta thì chưa có niệm Phật được. Chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để biến những niệm Phật đường trở thành một ngôi chùa đúng cái tầm vóc văn hóa của đất nước. Và những nơi nào chưa có niệm Phật đường thì chúng ta cũng nên cố gắng nỗ lực phấn đấu để tạo ra những cái ngôi tâm linh như vậy, để bên cạnh những cái thăng trầm trong cuộc sống, những cái thành công trong sự nghiệp đó, chúng ta hướng về cội nguồn của dân tộc, rồi phát triển đạo đức và tu tập tâm linh. Có được như thế đó thì truyền thống của dân tộc chúng ta ngày được lớn mạnh, và con cháu của chúng ta sẽ không có quên gốc rễ của nó. Còn cắt bỏ gốc rễ thì con người chỉ là một con người phân nửa thôi. Cho nên duy trì truyền thống văn hóa của Việt Nam tại đây đó sẽ làm cho những người bạn Cộng hòa Séc sẽ quý trọng chúng ta hơn, bởi vì họ cũng duy trì truyền thống văn hóa của họ. Tính cộng đồng dân tộc là tính quốc tế, và do đó UNESCO đã nỗ lực để bảo hộ, ủng hộ cho các cái hoạt động quay trở về truyền thống văn hóa của dân tộc. Mà hai cái lễ hội Tết truyền thống và cái Tết Trung thu là rất cần thiết. Tết truyền thống để chúng ta nhớ về ông bà cha mẹ quê hương tổ quốc, Tết Trung thu đó để chúng ta cam kết việc chăm sóc hạnh phúc cho con em của chúng ta tại đây. Và nhờ như thế đó thì con em mới có cơ hội để tham gia các hoạt động văn hóa, rồi có những cái ngày giờ về phim Việt Nam, rồi tuần lễ văn hóa Việt Nam, rồi văn hóa Phật giáo Việt Nam, để cho các em thông qua những cái lễ như thế này không quên nguồn gốc của mình, nhờ đó sống hạnh phúc và có giá trị hơn. Điều cuối cùng chúng tôi thiết nghĩ là chắc xá Việt Nam ít lại càng không phải là nhỏ, nhưng mà sự nối kết chắc xám trong cộng đồng Việt Nam á, đôi lúc như là một thách đố. Chúng ta có tinh thần bị phân hóa đây đó, khắp nơi, ở cộng đồng Hoa Kỳ, cộng đồng Úc, cộng đồng New Zealand và một số nước Tây Âu. Trong giai đoạn đầu á, thì nối kết với nhau rất là gắn bó. Nhưng mà sau 10 năm, 20 năm, 30 năm á, thì sự phân hóa bắt đầu những ló dạng. Ta phải nhìn thấy những cái thực trạng đó ở những cái nước mà cộng đồng Việt Nam phát triển trong mấy chục năm trước, để chúng ta tránh những vết xe tương tự tại nước Cộng hòa Séc này. Và chỉ với cái tinh thần đoàn kết như là hàng trăm chiếc đũa thì chúng ta sẽ trở thành một lực lượng không thể bẻ gãy được. Cộng đồng người Trung Hoa có tinh thần đoàn kết, đi tới đâu họ cũng lập những cái phố Trung Quốc hay là những cái phố chợ lớn để tạo sức mạnh, và họ nói kết với nhau để kháng cự lại cái sức mạnh của bản địa. Họ tạo cái nền tảng kéo và hỗ trợ cho người bản xứ của họ sang định cư. Và nhờ cái chính sách đó từ phía Trung Quốc mà hiện nay họ đã có mặt hầu như là khắp nơi trên thế giới. Việt Nam chúng ta thì chưa được nhiều như thế, nhưng gần là 3 triệu người trên các châu lục cũng cho thấy là cộng đồng Việt trở thành một cộng đồng di dân khá lớn sau Trung Quốc và một số nước lớn khác. Và sự đoàn kết của chúng ta trong các thành phố của một nước, trong nhiều nước của một châu, trong nhiều châu của toàn hành tinh sẽ làm cho văn hóa Việt được nở rạn và hạnh phúc Việt sẽ được đóng góp cho đời sống văn hóa tại địa phương. Với những điều kêu gọi vừa nêu, thay mặt cho toàn thể chư đại đức tăng và giáo hội Phật giáo Việt Nam, các vị lãnh đạo của giáo hội, chúng tôi xin kính gửi đến các vị lãnh đạo cộng đồng người Việt tại thành phố Ostrava và các vị lãnh đạo chi hội Phật tử tại thành phố này, cùng tất cả các bà con đồng hương, sức khỏe dồi dào, sự nghiệp được hanh thông, vượt qua những cái khó khăn trong cái cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu, và không quên hướng tâm về quê hương tổ quốc và góp phần phát triển khi có điều kiện, và đặc biệt là duy trì truyền thống văn hóa của dân tộc, và bên cạnh đó đó không quên phát triển văn hóa tâm linh của Phật giáo. Được như thế thì hạnh phúc sẽ có mặt một cách rạng rỡ đón chào tất cả chúng ta. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.